Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua chông gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai hồng thu cho thật hăng hái, ta vượt qua chông gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây sung vầy.
Trước nhất là xin có lời khen ngợi tán thán các em đã tiếp nhận một cái giáo dục để mình trở thành một người tốt. Trước nhất xin chào các em một cách hết sức là cung kính. Thật ra đệ tử quy chào nhau phải như vậy. Vậy thì các con đã có tập cách chào như vậy chưa? Khi chúng ta là những người học đệ tử quy, khi gặp người lớn, gặp thầy cô, gặp cha mẹ, và nhất là quý thầy, thì chúng ta phải chào 90 độ. Thật ra cái đó, cách chào đó thì đối với các con sẽ rất là mới. Nhưng mà thôi thì mình từ từ mình tập sau nha. Cái đề tài hôm nay muốn chia sẻ là nói về cái đề tài mà đệ tử quy các con đã đang đọc. Giáo dục thánh hiền là luôn luôn hướng dẫn chúng ta 4 giai đoạn. Từ 0 tuổi đến 3 tuổi là dưỡng chánh. Có nghĩa là những cái gì ta tiếp nhận ta nhìn thấy đều phải là tốt đẹp, hướng đạo chúng ta nhận thức cái nhìn, cái thấy luôn luôn là thuần thiện, thuần tịnh. Và từ 3 tuổi đến 12 tuổi thì dạy chúng ta dưỡng tánh, có nghĩa là tập cái tánh chúng ta tốt đẹp, thuần lương và không tiếp nhận những cái xấu. Thí dụ như chúng ta là người học Phật thì chúng ta không nên tiếp nhận những cái giống như là những cái phim mà đấm đá, hay là những cái phim, những cái trò chơi online mà nó làm cho bạo lực, chém giết, nó tập tà tánh không tốt. Và từ 12 tuổi đến 18 tuổi, đến 20 tuổi là dưỡng trí. Chúng ta phải học hành cho tốt để ta trở thành là một công dân tốt, có thể phục vụ, giúp ích. Cho tổ quốc chúng ta. Và chúng ta cũng là một người tốt trong một gia đình. Ta làm ra với bằng cái trí tuệ, cái năng lực của ta, để ta tự nuôi sống mình và không phải là gánh nặng cho cha mẹ. Và cái thứ tư, cái giai đoạn thứ tư là gì? Giai đoạn sau 40 tuổi là giai đoạn dưỡng đức. Đức là gì? Đức là một đời sống tốt. Một đời sống tốt chính là ta tự làm cho cái đức hạnh của bản thân ta ảnh hưởng được người khác. Thì cái phần đó thì các con hiện nay chưa tới, mình không nhắc đến. Nhưng bây giờ xin kể một những câu chuyện về đệ tử Quy cho các con nghe. Hôm đó có một cậu bé nhỏ mới 3 tuổi thôi. À 7 tuổi chứ không phải 3 tuổi. Hôm đó nó xin tiền mẹ nó để đi học. Thì cậu bé xin tiền mẹ không cho. Cậu mới dùng cách là giăng cái sợi dây ngăn để cho mẹ té. Té xong thì nó đứng nó cười. Cậu bé đó đứng cười. Khi hôm sau vô học thì thầy mới dạy đệ tử Quy. Thầy nói làm con phải hiếu thảo cha mẹ. Và sau khi học xong cái bài đó thì cậu ấy khóc, khóc rất là lớn. Thì thầy cô mới hỏi là tại sao con khóc. Thì cậu bé nói sao người lớn không dạy con. Hỏi sao con nói gì. Nói con vừa phạm một cái lỗi hết sức là lớn. Nói con phạm lỗi gì. Nói con mới ở nhà con giăng dây cho mẹ con té. Nói sao con làm vậy. Nói gì con xin tiền mẹ mà mẹ không cho nên con là con trả thù. Con đâu có biết là làm con phải hiếu thảo cha mẹ. Nên con đã vừa phạm một cái lỗi lầm hết sức lớn. Khóc. Thì chính cái sự không nhận ra được cái làm con là phải hiếu thảo cha mẹ. Bổn phận làm người nhỏ thì phải luôn luôn kính trọng bậc trưởng bối. Nói đến đây nhớ đến câu chuyện mà Mạnh Tử hồi xưa còn nhỏ, khi người ta cho một cái vỏ trái cây thế này nè, trái dê, thì người ta trong nhà mới nói cho con một trái đó. Thì Mạnh Tử lúc đó còn nhỏ nữa, đứng nhìn một hồi, cậu bé mới lấy một cái trái lê trong cái vỏ đó, mà trái nhỏ nhất. Thì người lớn trong nhà mới hỏi, ủa sao con lấy trái nhỏ nhất vậy? Thì cậu bé mới nói rằng, vì trong nhà con là người nhỏ nhất, Các con thấy bậc thánh hiền khi còn nhỏ đã là bậc thánh hiền, luôn luôn phải biết kính trọng người lớn và luôn luôn dành cho người lớn cái gì tốt đẹp. Thật ra tuy rằng là mình dành cho người lớn sự tốt đẹp, nhưng người lớn sẽ không bao giờ tiếp nhận đâu, luôn luôn là hoan hỷ và ban tặng lại cho chúng ta. Hôm nay hết sức là hoan hỷ khi được nói chuyện với các con. Bây giờ xin hỏi các con ở đây, có bao giờ trong đời sống của mình, những ngày sinh nhật của mình, có bé nào mua quà tặng mẹ chưa? Có ai làm giơ tay lên? Bây giờ các con thử nghĩ, cái ngày sinh nhật của mình, ai là người đau khổ nhất? Ai là người phải quằn quại, đau đớn để xé thịt mà sanh mình ra? Ai vậy? Hả? Mẹ hả con? Đúng rồi, mẹ chứ ai. Nhưng mà chúng ta ai ai cũng dành ngày sinh nhật mong được tặng quà, mong được bánh kem. Nhưng có ai biết được rằng cái ngày đó đáng lẽ người đáng được tặng bánh kem và đáng được tặng hoa, đáng được tặng quà là ai? Là mẹ. Vậy thì bây giờ mình bí mật với nhau, các con cứ giữ thầm lặng câu chuyện này để đợi đến ngày sinh nhật của các con mua quà tặng mẹ. Đừng cho mẹ biết trước, mình bí mật làm, xem có cảm nhận mẹ ra sao. Theo các con thì mẹ sẽ cảm nhận ra sao? Bây giờ các con người tưởng tượng xem lúc đó mẹ sẽ cảm nhận ra sao. Thầy bảo đảm mẹ sẽ khóc. Sao con lắc đầu? Con không tin gì đó à? Hả? Con không tin gì đó? Con cứ làm đi. Làm một cái lòng bằng lòng chân thành, mẹ con sẽ khóc. Nhưng mà đừng có hôm ngày đó con xin tiền, mẹ phải cho tiền để con mua quà cho mẹ nghe. Không phải. Mà phải bí mật dành cái tiền đi học của mình đó, một ít để đến ngày đó mua một cái món quà tặng mẹ. Mà phải nói như thế này nè: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, hôm nay là sinh nhật của con. Con xin cảm ơn mẹ. Mà quan trọng là có nói ra được không vậy? Có nói được câu đó không? Không sao đâu, mạnh dạn ngày đó thử nói một câu đó đi. Làm một người anh hùng nói lên câu đó xem. Rồi các con sẽ nhận thấy mẹ sẽ khóc thật sự đó. Kể cho các con nghe một câu chuyện. Một cô giáo, sau khi cô học đệ tử quy rồi, đệ tử quy không phải đọc, các con học đọc bình thường gì đâu, có cả một trung tâm giáo dục và dạy cho người lớn. Thì sau khi cô học đệ tử quy rồi, cô mới nhận thấy rằng mình làm con từ lâu, 30 năm có mặt trong cuộc đời này mà chưa một lần nào nói cảm ơn mẹ. Hôm nay ngày sắp đến ngày sinh nhật của mình rồi, Nhân cái ngày này mình về, mình phải cảm ơn mẹ. Thì cô mới nói với ông xã, nói ông xã ơi, sắp đến ngày sinh nhật của mình, của em rồi, bây giờ em muốn về nhà để mua quà tặng mẹ và nói lên lời cảm ơn mẹ. Ông xã ông thấy cũng lạ, nói được, mình cũng đi. Thì cái cô giáo này có đứa bé, đứa con 3 tuổi. Sau khi về nhà, cô mới bắt ba cái ghế ra giữa nhà. Ba mẹ trong nhà cũng thấy lạ, nay con làm gì vậy? Tại vì ở nhà có bà ngoại nữa. Thì cô mới nói rằng, thưa ba mẹ, hôm nay là ngày sinh nhật của con. Con muốn mời ba mẹ và ngoại ngồi đây để cho con lại tạ. Con cảm ơn cái công đức sanh thành. Thật sự, chúng ta đã bỏ quên đi cái tình cảm thiêng liêng đó. Chúng ta đã quên đi cái hành động rất nhỏ đó để tạo nên cái tình mẹ yêu thương trong lòng ta, và trong lòng ta khơi dậy được cái tình yêu thương của người con đối với mẹ cha. Thật ra không trách chúng ta, vì ai dạy chúng ta đâu, phải không? Các con bây giờ chưa chắc các con được nghe sinh nhật của mình phải mua quà tặng mẹ nữa. Có ai nói với con bao giờ chưa? Hả? Có chưa? À, chưa. Thành thử ra trước đây ta chưa làm là gì? Ta không biết. Nhưng hôm nay ta đã biết rồi, ta hãy trân trọng làm đi. Thì cô giáo đó mới bắt ghế, ba cái ghế, mời mẹ, mời ngoại, mời ba ngồi. Má bà mẹ bà hơi, bà nói ngồi, bà thấy ngồi rất là ngại, tự nào giờ sao mà nó làm trịnh trọng thế này. Thì cô mới đứng giữa, đứng ngay giữa, cô mới nói thế này: thưa cha mẹ, hơn 30 năm qua con có mặt trong cuộc đời, nhưng con chưa có một lần nào có lời cảm ơn cha mẹ. Hôm nay con chân thành nói lên lời cảm ơn cha mẹ đã sanh thành ra con, và con nguyện từ đây về sau con sẽ làm một người con hiếu thảo. Con xin lại cha mẹ ba lại để đền, để tạ cái ân đức mà cha mẹ đã sanh thành, đã nuôi ra con. Cô lại một cái lại đầu tiên. Các con biết chuyện gì xảy ra không? Dối, mẹ khóc. Thật sự, người mẹ khóc. Thật ra cái trần, các con thấy cái trần gian này, hỏi các con ai là người dễ gạt nhất? Ai là người dễ gạt nhất? Mẹ. Cho dù giận con cỡ nào, nhưng mà chỉ cần con ngoan ngoãn một chút, hay chỉ cần nói một lời xin lỗi mẹ thôi, thì mẹ sẽ xóa hết tất cả những giận hờn. Vậy thì không phải là mẹ và là người dễ gạt sao? Mình chỉ cần mình nói rằng mẹ ơi, lần sau con không dám làm nữa, con không làm vậy nữa, thì mẹ tin ngay. Nhưng mà chắc rằng lần sau mình không làm nữa không? Chắc rằng lần sau mình không làm nữa không? Chẳng hạn như biết mẹ biết mình bỏ học vài lần gì đó, tự nhiên đem về mình đánh đòn mình, rồi mình lúc đó mình đau, mình sợ, mình nói mẹ ơi con không dám làm nữa, mẹ ơi con không dám làm vậy nữa, con xin lỗi mẹ, thì mẹ tin ngay. Và tiếp theo cô giáo này mới lại lần thứ hai. Các con biết không, trong không gian lúc đó con nhà nó chìm, nó im ắng, một cái bầu không khí nó thiêng liêng mà nó cảm xúc gần như những người trong nhà ai cũng rưng rưng ngấn lệ vì sự cảm động. Lúc đó cái cậu bé con trai 3 tuổi nó đứng kế bên, cái con biết nó làm, nó thấy mẹ mình lại ngoại, nó không biết làm cái gì, nó thấy nó nhìn như nó cảm thấy nó tay chân nó làm như trống trải vậy, nó chạy qua nó bóp vai cho ba nó đứng nó bóp vai cho ba nó. Tại vì sao? Thấy mẹ đối với bà ngoại một cách cung cung kính kính như vậy đó, thì tự nhiên nó là bổn phận làm con, nó đứng đó nó không biết làm cái gì, nó qua nó bóp vai cho ba nó cũng giống như nó tỏ lòng hiếu thảo vậy. Và sau khi cái buổi lại tạ cha mẹ, tặng quà cha mẹ, người mẹ khóc rất nhiều vì cảm động. Mình sanh con ra mà trước giờ chưa từng được nghe con cảm ơn, chưa từng được nhận quà của con, mà bây giờ con lại nói lời cảm ơn và lại tạ cái công đức sanh thành, vô cùng cảm động. Mọi người trong nhà tràn ngập trong sự yêu thương. Vậy thì các con thấy mình tạo sự yêu thương có khó hả? Mình tạo sự yêu thương rất dễ, chỉ bằng một hành động đơn giản nhất. Một cái điều đặc biệt xảy ra nữa, khi hai vợ chồng cô giáo này về tới nhà thì cậu bé con trai 3 tuổi, cậu ấy nói sao các con biết không? Các con thử nghĩ, nó nói, cậu bé nói sao? Đâu các con tự ngồi suy nghĩ. Cậu bé 3 tuổi này thấy mẹ mình làm vậy rồi nó nói, cậu bé ấy nói sao? Về tới nhà ai biết nào? Toàn là thần đồng không nè. Suy nghĩ đi, giơ tay mạnh dạn lên chứ. Ai giơ tay lên nói đúng, tặng một số chuỗi ngọc màu xanh luôn. À, mà bây giờ giơ tay lên mà nói không đúng cũng tặng luôn. Chúng ta tặng gì cái mạnh dạn giơ tay đó. Sau khi nhìn thấy mẹ mình lại tạ bà ngoại và cảm ơn bà ngoại nhân ngày sinh nhật, vậy thì nó sẽ, cậu bé nó suy nghĩ cái gì và nói cái gì khi cậu bé hả? Đâu các con nói vậy nè. Không, bé trai thì lại có tủ gỗ đẹp nữa nè, gỗ xịn luôn chứ không phải gỗ thiệt, gỗ giả, gỗ xịn. Nó có chuỗi đá màu đen nữa nè. Đó, thấy không? Trời, hấp dẫn quá. Nó đẩy ý kiến của mình đi con. Biết đâu là chúng sao? Cứ nghĩ rằng mình sẽ nói đó. Bây giờ là nghĩ rằng là mình sẽ, nếu mẹ mình mà làm trước bà ngoại để cho mình thấy vậy đó, thì mình sẽ nói với ba mẹ mình sao? Hồi giờ thì giờ xin hé chút xíu nữa, nếu mà ngày sinh nhật của mình sẽ làm sao? Con đi, ngồi mạnh chân. Đó, vỗ tay nào.
Chứ sao không tặng cho hay sao? chưa chính xác luôn. Ô, đặng cho hay xấu luôn. À,
chính xác vậy. Các bạn thấy không? Một bé nhỏ nhất. Hả? Phải không? Bé nhỏ nhất không? Ai nhỏ hơn nữa? Thật vậy. Các con biết không? Vừa bước vào nhà, vừa bước về tới nhà, cậu bé dõng dạc nói: năm tới sinh nhật của con cũng lại mẹ và tặng quà cho mẹ nữa. Chính xác thật sự, cậu bé này nói một cái suy nghĩ rất là chính xác. Bây giờ bí mật nha, bí mật nha, chừng nào sinh nhật của con? Hả? Chừng nào sinh nhật của con? Quăng cho trường luôn hả? Chừng nào sinh nhật của con? Không nhớ ngày hả? Bây giờ nè, nhưng nè, con về con bí mật con cất theo chuỗi này, nó bằng đá đó nghe. Con cất theo chuỗi này, đến ngày sinh nhật của con gối trong một cái bao cho nó đẹp một chút, con nói: mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Nói y như lời hôm nay nói, y như câu nói trả lời hôm nay: cảm ơn mẹ, con xin tặng quà cho mẹ. Nếu mà can đảm đứng đó thì can đảm, còn không thì chạy ra ngoài vườn nha. Đó. Nhớ nghe, cất cái bí mật về, cất cái chuỗi đừng cho mẹ thấy trước. Thấy trước nó không hay.
Không có mét
nha. Không có mét á, không ai mét hết. Thật vậy các con à. Đây là một cái việc làm nó đầy tính, đầy cái hành động mà vô cùng đẹp. Không có cái hành động đẹp nào bằng. Thử làm đi, rồi các con sẽ được tiếp nhận một cái nguồn yêu thương nó ngọt ngào từ ở trong cái tim của, trong tâm của ta, nó chảy, nó tuôn chảy ra. Thật sự đơn thuần, tại vì chúng ta cái đầu nó hơi lớn rồi nên ta suy nghĩ nó hơi lung tung. Còn bé này đơn thuần là thì phải muốn quà tặng mẹ và cảm ơn mẹ. Chính xác, học sai. Thì cậu bé 3 tuổi nó biết nói gì đâu, nó chỉ nói vô nhà nó: sinh nhật con cũng lại mẹ, muốn quà tặng mẹ. Vì thấy mà thật ra là gì, đó là giáo dục mà thân giáo. Cũng giống như hôm nay chúng ta là người học Phật, ta là những đoàn sinh, tự nhiên các con ra đường biểu hiện diện sự cung kính, biểu hiện sự lễ phép, thì chắc hẳn cũng nhờ tính, người ta tính chắc rằng nơi đây có một sự giáo dục rất tốt, có những anh huynh trưởng, có những chị đoàn nhĩ huynh trưởng, có thầy hướng dẫn mà được ra những cái đoàn sinh tốt đẹp vậy, thì người ta mới thích tham gia chứ, đúng không? Người ta thích, người ta tham gia chứ. Còn mình là đoàn sinh, mình biểu hiện không tốt, người ta chửi bao nhiêu thì mình chửi bấy nhiêu, người ta hành động xấu bấy nhiêu thì mình hành động xấu bấy nhiêu, thì như vậy thì không bộc lộ được cái tinh thần của một đoàn sinh, không bộc lộ được một cái tinh thần của người Phật tử, của người học Phật. Thật ra rất là hạnh phúc khi hôm nay được chia sẻ với các con cái điều này. Hôm trước khi mà thầy dịch ở trong cái Đệ Tử Quy, nghe thầy lái Thái Lê Húc ông giảng về cuốn Đệ Tử Quy này nè, 60 đĩa VCD nè các con, chứ không phải đơn giản một cái cuốn mà các con đọc hàng ngày mà nó các con cho rằng nó ê a gì đâu. Hay lắm, đầy những cái tính đạo lý, nhân văn, đạo đức, đủ những tư cách làm người ở trong những cái những câu rất hiện nay thì các trong đầu và các con sẽ cho rằng rất là thường, nhưng nhưng mà không thường đâu, rất tuyệt vời. Hãy thử làm đi. Nếu mà cái lớp này, nếu mà ở đoàn sinh nào mà đến sinh nhật của mình mà không có tiền tặng quà thì hãy gọi điện cho thầy, bảo đảm. Nếu thân thật đó là tiền để tặng quà, nói bây giờ thầy ơi, con muốn tặng quà cho mẹ mà bây giờ con không có tiền, sẽ gửi tiền để cho các con mua quà. Nói thật sự mà. Ở đây là mình là người học thánh, sách thánh hiền, không có nói dối. Thật sự các con thử làm đi. Nếu mà ngày sinh nhật đó thấy gần một tháng đó mình không có đủ khả năng, mà nửa tháng nó không đủ khả năng á, thì cứ alo nó, bây giờ thầy ơi, tới ngày sinh nhật của con, của mẹ con mà con muốn tặng quà thì con chưa có tiền, sẽ có tiền tặng quà. Ừ? Sao con sao? Hả? Bây giờ ai sắp tới sinh nhật nè? Giơ tay lên. 10 ngày nữa. 20 ngày nữa. Giơ tay lên. 1 tháng nữa. Giơ tay lên. Đó là gì? Phật ca khuyến khích các con biết nhớ ơn người, biết nhớ ơn cha mẹ, biết nhớ ơn công sanh thành. Trong câu ca dao Việt Nam chúng ta có câu là gì? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Dân tộc của chúng ta, những câu ca dao đã đi vào lòng của những người con từ tấm bé. Và trong miền Nam, không biết miền Trung này thì có gu con khi mà đưa con gu con ngủ không? Chắc có chứ thầy. À, trong miền Nam thì là dĩ dầu cầu giáng đông đến, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi. Con đi gì? Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Trong câu ca dao đã nói lên người cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta từ tấm bé, nuôi nấng ta trưởng thành, nuôi nấng ta khôn lớn. Và sau đó thì cha mẹ vẫn tiếp tục bán lưng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Các con hiểu câu này không? Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Không hiểu à? Có nghĩa là cha mẹ đi ở ngoài ruộng mà đi tối ngày đi cắt, đi cấy lúa vậy nè, để cái lưng lúc nào cũng đưa lên trời mà cái mặt cứ dưới đất vậy nè. Hiểu chưa? Đó, nghĩa là bắn lưng cho mặt, bắn mặt cho đất, bắn lưng cho trời. Cái câu đó hết sức là xúc động. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Rất là thiêng liêng, rất là tuyệt vời. Thôi, chia sẻ đến hôm nay, đến đây thôi, nói nhiều nữa thật con mệt. Sẽ hẹn chúng ta gặp lần sau. Ha? Bây giờ tặng quà chứ ha.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh
Để phải có thứ.
Lớn à, mấy anh lớn này chỗ này
nè. Dạ, anh lớn này chỗ này.
Dạ, dạ.
Con thích chuỗi gỗ mà thích chuỗi đá à, con thích cái nào, chuỗi gỗ hay chuỗi đá? Con thích cái nào? Chú gỗ đẹp hơn.
Bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thấy
cái này là
cao
đức,
giam
giao đá này
nghĩa pháp. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt ta.
Yên tâm, có đầy đủ, không ai thiếu cả.
Làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui.
Này cái to gì ra?
Quyết quay trở về bờ giác an vui.
Cái câu chuyện và cái việc làm đó, các con cảm thấy sao? Cảm giác sao nào? Một bạn đoàn sinh nào cho biết ý kiến đi. Cảm nhận như thế nào? Ai có cảm nhận sẽ có tặng quà nữa. Câu, trong cái câu thơ chúng ta mà hay đọc đó là ngôn ngữ trần gian là túi gánh, đựng sao đầy hai chữ mẹ ơi. Tuyệt vời không? Anh thấy những gì đề mà đề tài nói về mẹ thì thật là vô cùng sâu thẳm và đầy ý gì. Cho dù là những người không biết yêu thương mẹ và không hề hiếu thảo với mẹ, nhưng một khi mất mẹ rồi thì trong lòng cũng cảm thấy trống trải, đúng không? Đúng vậy mà. Mẹ mất rồi thì trong lòng cũng vẫn cảm thấy trống trải. Thì về cái đề tài hôm nay, nó sẽ đi theo suốt hành trình trong cuộc đời của các con. Các con làm để sau này cái thế hệ sau, những đứa con của các con nó nhìn thấy, Nó cũng sẽ làm bắt chước mình. Còn nếu như ngày nay mà con không biết hiếu thảo, biết tặng quà cho mẹ, thì thế hệ sau của mình nó cũng sẽ không cách nào tiếp nối được cái việc làm đó. Có một chị lớn tuổi rồi, chị ở ngoài Hà Nội. Bữa đó hôm đó nói đề tài này, chị khóc thật nhiều. Và có một lần chị đã ngay ngày sinh nhật của chị, chị về nhà, chị mua quà tặng mẹ và lại tạ cha mẹ. Mẹ chị khóc thật rất là nhiều. Hôm đó chị gọi điện, chị nói với thầy, nói: "Thầy ơi, vô cùng là tuyệt vời. Hôm đó con nói lên được lời cảm ơn mẹ. Con khóc thật là nhiều và mẹ con cũng khóc rất là nhiều." Vì thật ra mọi chúng ta không ai thốt lên được lời nói đó. Nên cái tình cảm trong lòng ta nó không thể dâng trào lên được. Thử các con nói mẹ ơi con thương mẹ lắm, hay mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Thử xem cái nguồn tâm của mình nó mới sẽ mới chào dân, nó mới khơi dậy được. Thật ra trong Hiếu Kinh đã nói, sanh ra đời không gặp Phật, khéo thờ phụng cha mẹ như cúng dường chư Phật. Cha mẹ ở nhà chính là Phật của ta. Trong kinh Phật 49 năm thuyết pháp, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ngoài dạy chúng ta hiếu thảo cha mẹ mà. Rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ nói: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát mới tu thập thiện nghiệp. Vậy thì hiếu kính cha mẹ là cái đầu tiên. Nên hôm nay chúng ta giữ chặt cái bí mật này nha. Về nhà cứ chờ đợi cái ngày sinh nhật của mình, mua thật nhiều quà, không cần phải mắc tiền đâu các con, không cần mắc tiền, mà phải là có một sự chăm chút của lòng chân thành. Chẳng hạn như các con hôm đó, ví dụ các con cần ship 1000 cái sao nhỏ, 1000 cái sao nhỏ, mình ship từng cái, từng ít, mình đừng cho mẹ biết. Hôm đó mình tặng mẹ: mẹ ơi, con nhân ngày sinh nhật của con mà con đã ship những ngôi sao nhỏ này rất nhiều, là nhiều ngày để tặng mẹ. Đâu có tốn tiền đâu, đúng không? Mình mua giấy màu chi cho tốn tiền, mình cắt giấy học sinh mình đó, học rồi đó, mình xếp con đường giấy hả? Chứ nói đó là cái đề tài mà hôm nay chia sẻ với con. Thì ở đây tôi cũng hết sức là cảm động. Thật ra đã lớn tuổi quá rồi, bây giờ đã sắp 50 rồi, không còn làm được cái việc làm mà vừa rồi chia sẻ với các con. Vì vậy mong các con hãy tranh thủ làm đi, rồi các con sẽ thấy tuyệt vời. Tự nhiên cái phong khí của cái làng này, ủa sao tự nhiên con nhà bà đó sinh nhật nó mua tặng quà tặng mẹ nó, và cái làng bên kia, cái người bên kia hàng xóm nó cũng bắt chước. Rất là tuyệt, rất là hay. Thì thôi, thì chia sẻ với con đến đây để không làm mất thời gian. Nói nhiều quá thì sợ quên đi, nói nhiều thôi. Làm sao mà làm được là tuyệt vời, nhưng mà phải nói được câu nói đó nghe. Mẹ ơi, hay là má ơi, mẹ, ở ngoài này kêu là mẹ hay kêu má? Mà ơi, mà ơi, mà ơi, mà ơi, hôm nay sinh nhật con xin cảm ơn mọ. Rồi. Hả? Không giống. Hay lắm. À, con hãy cố gắng duy trì cái lớp như thế này. Thật ra các con biểu diễn sự hiếu hạnh thì đó là cái ân đức mà tự ta tạo cho ta. Rồi thì sau này ta lớn lên, ta quen sống ở với cái sự hiếu kính người lớn vậy, thì sau này thế hệ sau, con cháu của ta lớn lên, nó cũng theo ta mà hiếu kính ta chứ đâu. Ta gieo nhân, ta gieo nhân nào ta gặt quả đó mà. Có mất vào đâu đâu. Các con thấy không? Chúng ta, nhất là chúng ta là người học Phật, chúng ta biết rõ được nhân quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Người ta nói gì? Kính lão đắc thọ. Kính người lớn thì mới được làm người lớn. Kính thầy mới được làm thầy. Vậy thì ta hiếu kính cha mẹ thì tương lai con cháu ta nó lớn lên nó cũng sẽ hiếu kính chính mình. Đó là đạo lý hết sức thật. Mà thật ra con người chúng ta sở dĩ là con người hơn loài vật là gì các con biết không? Ta có được giáo dục và ta biết hiếu kính cha mẹ. Nhưng mà những con vật đôi khi nó còn biết hiếu kính cha mẹ. Như con sáo mà trong bài kinh Phật mà có nói đó, nó còn biết đi tha mồi về cho cha mẹ già, không bay đi kiếm mồi được. Con dượng còn đi biết lặt trái về cho cha mẹ ăn, vân vân. Cái nhiều cái gương hiếu kính mà loài súc sanh đã thể hiện, thì huống chi chúng ta là làm con người mà chúng ta không có hiếu kính cha mẹ thì chúng ta còn thấp hơn loài vật nữa. Mà hiếu kính là gì? Rất đơn giản, vâng lời cha mẹ. Các con thấy có bao giờ mà cha mẹ bắt mình làm đến khổ sở đâu? Không có. Khuyên mình học cho tốt, khuyên mình học cho giỏi, làm một ít việc nhà để phụ cha mẹ, đơn giản vậy. Thôi chia sẻ đến đây, chia sẻ, xin nhường lời lại cho thầy Như Đà Phật. Bây giờ thôi thế này nè, là xin gửi tặng cho đoàn sinh chúng ta làm cái quỹ gọi là cái quỹ hiếu kính cha mẹ, để các con khỏi phải alo, nghĩa là hôm nào mà sinh nhật của mình thì đoàn sinh các huynh trưởng sẽ chi 100.000 hay 50.000 gì đó để mua quà tặng mẹ. Không? Bây giờ gửi tặng cho đoàn sinh 1.000.000 trước đi ha, rồi ta cứ làm cái quỹ gọi là cái quỹ gọi là hiếu kính cha mẹ ha.
Rồi anh huynh trưởng lên đại diện đi nha. Vậy thì các em là phải ghi cái tờ giấy phải không, để ghi cái ngày sinh nhật của mình nha, để có gì là các em mình cần nhắc nhở để mà biết mà thằng này.
Thì coi như đây là cái gọi là mình gọi là cái quỹ hiếu kính, đúng không? Rất hay. Như Đà Phật. Như Đà Phật. Dạ.
Công đức này hướng về tâm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thánh Phật đạo.
cả. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu vô phương, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giáp an vui, 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 quyết quay trở về bờ giáp an vui. Trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác.